Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 207. Chữa người mù từ bẩm sinh. Giê-xu ra ngoài cùng với các tông đồ và Giuse Seporis hướng về giáo đường. Một ngày trong sáng, thanh quang, vui như lời hứa của mùa xuân sau những ngày gió và mây thực sự của mùa đông. Nhiều người dân Jerusalem ra đường, người thì tới giáo đường, người thì ở đó về hoặc về từ nơi khác. Một số người với cả gia đình ra khỏi thành phố để tận hưởng mặt trời ở đồng quê. Từ cổng Herode, nhìn rõ từ nhà Giuse Seporis, ta thấy nhiều người đang ra khỏi các bức tường thành để tìm những thú tiêu khiển ở ngoài trời, lặn sâu vào vùng cây xanh, trong không gian, trong sự tự do ở bên ngoài các phố xá hẹp, giữa các dãy nhà cao. Tôi tin rằng các miền đồng quê bao quanh Jerusalem rất được dân chúng ước ao cách hồn nhiên. Họ muốn hòa hợp khoảng đường được đi trong ngày Sa-bát với nỗi ước ao không khí và mặt trời của họ. Và họ đi tìm cả ở ngoài đường, chứ không phải chỉ ở trên sân thượng của các căn nhà. Nhưng Giê-xu không đi về phía cổng Hê-rô-đê. Trái lại, người quay lưng về nó để đi về phía nội thành. Nhưng người mới đi được vài bước trên con đường lớn, mà con đường có căn nhà của Giuse Seporis vừa đổ vào, thì Juda Iscariot lôi kéo sự chú ý của người tới một người đàn ông trẻ đang tiến về phía họ. Bằng cách rờ rẫm hoặc dọc theo các bức tường bằng cây gậy của anh ngửa khuôn mặt, không có mắt lên trời. Với những bước đi đặc biệt của người mù, y phục của anh ta nghèo nhưng sạch sẽ, đây hẳn là một người mà nhiều người ở Jerusalem biết. Vì nhiều người giơ tay chỉ anh ta, và một số người nói:
"Ông ơi, hôm nay ông đi lộn đường rồi. Tất cả các con đường đi về Monia đều đã đi qua. Ông đã tới Bethesda."
"Hôm nay tôi không xin tiền,"
người mù trả lời với một nụ cười, và ông luôn luôn tiến bước với nụ cười này về phía bắc thành phố.
"Thầy ơi, thầy nhận xét anh ta. Anh ta có các mí mắt bị hàn dính. Còn nói đúng hơn là anh ta không có mí mắt. Trán nối liền với má, không có lỗ mắt. Và hình như ở dưới không có nhãn cầu. Kẻ khốn nạn. Anh ta sinh ra là đã vậy, và anh ta sẽ chết mà không được một lần thấy ánh sáng mặt trời, cũng như khuôn mặt một người. Thưa thầy, bây giờ xin thầy nói cho con, bị phạt như vậy là chắc chắn anh ta có tội. Nhưng anh ta sinh ra đã mù, chắc chắn vậy. Làm sao anh ta có thể phạm tội trước khi được sinh ra? Có lẽ cha mẹ anh ta đã phạm tội, nên Thiên Chúa đã phạt họ bằng cách làm cho anh ta sinh ra như vậy."
Các tông đồ khác cũng như Isaac và Mariam đều sát lại gần Giê-xu để nghe câu trả lời của người. Có hai người vội vã nhấn bước, tựa như bị lôi kéo bởi khổ người cao của Giê-xu nhô lên bên trên đám đông. Đó là hai bậc vị vọng với vẻ ở trong những điều kiện dư dật. họ chạy hơi ở đằng sau người mù, và ở khoảng giữa họ là Giuse Arimathi. Ông không lại gần, nhưng đứng tựa lưng vào một cái cửa ở bên trên hai bậc thềm. Ông quay mặt nhìn về tất cả các khuôn mặt và quan sát họ. Giê-xu trả lời, và người ta nghe rõ ràng các lời của người trong yên lặng. Người nói,
không phải anh mù cũng không phải cha mẹ anh đã phạm tội hơn mọi người khác thường phạm, có lẽ còn phạm ít hơn vì sự nghèo khó thường là cái thắng kìm hãm tội lỗi. Nhưng anh ta sinh ra như vậy để một lần nữa sức mạnh và các công trình của Thiên Chúa được biểu lộ. Thầy là ánh sáng đến trong thế gian để cho những người ở trên thế gian, những kẻ đã quên Thiên Chúa hay đã mất hình ảnh thiêng liêng của người, được thấy và nhớ lại. Và cho những kẻ tìm Thiên Chúa hay đã thuộc về người, được xác nhận trong đức tin và tình yêu. Chúa Cha đã sai Thầy để trong những ngày còn chấp nhận cho Israel, Thầy hoàn tất sự hiểu biết về Thiên Chúa trong Israel và trong thế giới. Vậy đây, Thầy hoàn tất những công việc của Đấng đã sai Thầy để minh chứng rằng Thầy có thể tất cả những gì người có thể, bởi vì Thầy là một với người, và để thế giới biết và thấy rằng Con không khác gì Cha, và để họ tin vào Thầy về những gì Thầy là. Sau đó, đêm sẽ về, lúc ấy người ta không thể làm việc được nữa. Bóng tối sẽ đến, và kẻ nào không được ghi khắc dấu hiệu của Thầy và đức tin vào Thầy, thì họ không thể làm được nữa trong bóng tối và sự hỗn độn, sự đau đớn, sự phiền muộn và sự điêu tàn bao phủ những nơi này. Các linh hồn sẽ kiệt quệ vì quá bị kích thích bởi đau đớn. Nhưng bao lâu Thầy còn ở trong thế gian, Thầy là ánh sáng, là chứng nhân, là lời, là đường, là sự sống, là sự khôn ngoan, là sức mạnh và tình thương. Vậy hãy đến với người mù và dắt anh ta lại đây cho Thầy.
Andre, anh đi đi. Tôi muốn ở lại đây xem Thầy làm gì.
Judas trả lời khi ông chỉ vào Giê-xu đang cúi xuống trên đường đầy bụi. Người nhổ bọt trên một nhúm đất và người lấy ngón tay nhào bụi với nước bọt, làm thành một chút bùn. Trong khi đó, Andre ân cần tới đón người mù khi anh ta sắp rẽ vào con đường nhỏ, có căn nhà của Giuse Seporis. Giê-xu chét bùn trên hai đầu ngón tay trỏ và đứng im như vậy. Tay giơ ra như linh mục khi làm lễ, nhưng Giuđa bỏ chỗ của ông khi nói với Mát-thêu và Phê-rô.
Các anh lại chỗ này đi, các anh nhỏ con. Như vậy các anh thấy rõ hơn.
Và ông đứng ở đằng sau mọi người, hầu như bị chắn bởi hai con ông Enphê và Bartolomeo là những người cũng lớn con. Andre trở lại, ông dắt tay người mù, anh ta nói không dứt.
Tôi không muốn tiền, hãy để tôi đi. Tôi biết người có tên là Giê-xu đang ở đâu, tôi đến để xin...
Chính Giê-xu đang ở trước mặt anh đó.
Andre nói khi dừng lại ở trước mặt Thầy. Giê-xu trái với thường lệ, không hỏi người đó điều gì cả. Người chét ngay lập tức lên đôi mắt mù của anh một chút bùn ở trên các ngón tay trỏ của người, và người ra lệnh cho anh ta.
Bây giờ hãy đi nhanh hết sức có thể tới bể nước ở Siloe mà rửa. Đừng đứng lại để nói với ai cả.
Người mù, khuôn mặt lem luốc vì bùn, đứng lại phân vân một lát. Anh ta mở môi để nói, nhưng rồi anh lại khép lại, và anh ta vâng lời. Những bước đầu tiên thì còn chậm chạp, tựa như anh ta suy nghĩ hay nản lòng. Rồi anh ta nhấn bước trong khi rờ rẫm bức tường bằng cây gậy của anh. Anh đi càng lúc càng nhanh như một người mù có thể. Có lẽ còn nhanh hơn, tự như anh ta cảm thấy có người hướng dẫn. Hai bậc vị vọng có cách cười châm biếm. Họ lắc đầu bỏ đi. Sự kiện làm tôi ngạc nhiên là Giuse Arimathi cả đến không tới chào thầy. Ông đi trở ngược lại con đường, tức là về phía đền thờ, vì ông từ phía đó mà tới. Như vậy là người mù, hai bậc vị vọng, và Giuse Arimathi đi về phía nam thành phố, trong khi Giêsu đi về phía tây, và tôi không thấy người nữa. Vì Chúa muốn cho tôi theo dõi người mù và những kẻ đi theo an ta. Sau khi đi qua khỏi Bê-dê-ta, tất cả họ đều đi vào thung lũng ở giữa núi Mô-ri-át và núi Si-on. Hình như lần trước tôi đã nghe gọi nơi này là Tê-ron-pê-on. Họ đi theo hết thung lũng cho tới Ô-pê, đi vòng quanh nó và đi vào con đường dẫn vào bồn nước Si-lô-ê, luôn luôn giữ theo thứ tự. Trước tiên là người mù, chắc chắn rất được quen biết trong khu bình dân, rồi đến hai bậc vị vọng. Sau cùng, ở một quãng hơi xa là Giuse Arimathi. Giuse dừng lại ở một căn nhà nhỏ, không có gì đáng chú ý, bị che khuất bởi một hàng rậu bằng cây hoàng dương mọc bao quanh nhà. Nhưng hai ông kia thì tới sát bên bồn nước. Họ quan sát người mù tới gần cái bể mênh mông một cách thận trọng, sờ rẫm vào bức tường ướt, nhúng một bàn tay vào. Khi anh ta rút ra thì nước nhỏ tong tong. Anh ta rửa mắt một, hai, ba lần. Lần thứ ba, anh bỏ rơi cây gậy và ép cả bàn tay kia lên mặt. Anh ta phát ra một tiếng kêu tựa như bị đau đớn. Rồi anh ta từ từ bỏ tay ra, và tiếng kêu trước vì đau của anh biến thành tiếng kêu vui mừng.
Ôi, đấng tối cao, tôi thấy.
Rồi anh ngồi bệt trên đất, tựa như để thắng sự cảm động. Anh lấy tay che mắt, rồi ép vào hai bên thái dương, lo lắng vì nhìn thấy, nhưng bị trói bởi ánh sáng. Và anh lặp lại:
tôi thấy, tôi thấy. Vậy ra đây là đất, ánh sáng, cỏ mà tôi chỉ biết vì sự tươi mát của chúng.
Rồi anh đứng dậy, nhưng cúi gù, tựa như kẻ vác gánh nặng niềm vui của anh. Anh đi ra cái khe, chỗ nước bể tràn ra vì quá đầy. Anh nhìn nó chảy lấp lánh và vui vẻ. Anh thì thầm:
cái này là nước, đó như vậy là cái tôi cảm thấy ở giữa các ngón tay.
Và anh nhúng tay vào đó.
Nó lạnh và lỏng, nhưng tôi không biết nó. Ôi, đẹp, đẹp, tất cả đều đẹp chừng nào.
Anh ngửa mặt lên và thấy một cây. Anh lại gần, đụng vào nó, giơ tay kéo một cành nhỏ. Anh nhìn nó và cười. Anh cười, lấy tay che mắt cho khỏi chói, và anh nhìn bầu trời, mặt trời, và hai giọt nước mắt rơi xuống từ hai mí mắt trinh trong của anh mà anh đã mở ra để chiêm ngắm thế giới. Và anh hạ cái nhìn xuống trên cây cỏ, nơi có một bông hoa đu đưa bên trên cái cọng của nó. Và anh thấy cái bóng anh phản chiếu dưới khe nước. Anh nhìn mình và nói:
tôi là như vậy đây.
Anh quan sát một cách kinh ngạc con chim câu đến uống ở gần đó, và một con dê con đang giật những lá sau cùng của một cây hồng dại. Rồi một người đàn bà tới bồn nước với đứa bé trong lòng, và người đàn bà này nhắc anh nhớ tới mẹ anh, người mẹ với khuôn mặt chưa biết. Và anh giơ tay lên trời và kêu:
chúc tụng đấng tối cao vì ánh sáng, vì người mẹ, vì Giêsu.
Và anh chạy đi, để lại trên đất cây gậy bây giờ đã thành vô ích. Hai bậc vị vọng không đợi để coi tất cả. Từ khi họ thấy anh mù nhìn được, họ chạy lẹ về thành phố. Trái lại, Giuse ở lại tới chót. khi người mù không còn mù đi qua trước mặt ông để đi vào các lối quanh co trong khu đông dân cư vùng Ô Phê. Thì đến lượt ông cũng bỏ chỗ ông để ông quay về thành phố. Rất đăm chiêu, khu Ô Phê vốn đã hay ồn ào, bây giờ đầy sôi nổi. Người ta chạy về bên phải, về bên trái, người ta đặt câu hỏi, người ta trả lời.
Nhưng các ông đã lộn anh ta với một người khác.
Không, tôi nói với anh mà, tôi đã nói với nó và đã hỏi nó, có phải đúng mày là Sidonia biệt hiệu Batomai không? Và nó bảo tôi, chính tôi muốn hỏi nó đã xảy ra thế nào, nhưng nó chạy vội đi.
Bây giờ nó đâu?
Chắc là ở nhà mẹ nó.
Ai đã thấy nó?
Những người chạy tới hỏi.
Tôi.
Nhiều người trả lời, nhưng chuyện xảy ra thế nào?
Tôi thấy nó đang chạy mà không có gậy, với hai con mắt ở trên mặt. Và tôi đã nói, cõi này có phải đúng thằng Patomai nếu...
Tôi nói với anh là tôi run bắn lên khi bước vào nhà. Nó la lên, mẹ ơi, con nhìn thấy mẹ.
Một niềm vui lớn cho cha mẹ nó. Bây giờ nó có thể giúp đỡ ba nó và kiếm lương thực cho nó.
Bà mẹ tội nghiệp, bà hầu té xỉu vì mừng. Ôi, một điều, tôi đã đến đó để xin tí muối và...
Chúng ta chạy đến nhà nó để coi cho biết.
Giuse Arimathi như bị giữ ở giữa sự ồn ào huyên náo này. Và tôi không biết bởi tò mò hay bởi tính hay bắt chước, ông đi theo dòng người vào một con đường cùng đổ vào thung lũng Sedon. Ở đây đám đông chen chúc, không nghe được gì vì những tiếng la lối và tiếng động của thác nước đã nở lớn vì các trận mưa thu. Giuse tới đó vào đúng lúc hai bậc vị vọng lúc nãy từ một lối đi khác đổ vào con đường cùng, cũng tới với ba người khác, một luật sĩ, một thầy cả. Người thứ ba thì y phục của ông không cho phép tôi nhận định loại người. Họ hỗn hách rẽ lối đi, tìm cách vào trong căn nhà chật cứng. Căn nhà gồm một nhà bếp rộng, đen như nhựa đường, với một góc được phân ra bởi một cái phên thô sơ. Là một cái chõng và một cái cửa mở thông vào một phòng khác có một cái giường lớn hơn. Một cái cửa mở ra trên bức tường đối diện cho nhìn thấy một mảnh vườn nhỏ chỉ vài mét vuông. Đó là tất cả. Người mù được hỏi tì vào một cái bàn, nói để trả lời những người hỏi ăn. Tất cả đều là dân nghèo như ăn, cùng đinh của Jerusalem cư ngụ ở khu này, có lẽ là khu nghèo nhất. Mẹ anh đứng bên anh, bà nhìn anh và khóc, lấy khăn voan lau mắt. Người cha, một người đàn ông hao mòn vì công việc, quấn lộn hàm râu của ông bằng bàn tay lật bật vì run. Đi vào nhà là không thể được, kể cả với người Do Thái và các tiến sĩ hống hách. Năm người phải đứng ở bên ngoài để nghe các lời của người mù được hỏi.
Làm sao nó được mở ra à? Vị mà người ta gọi là Giê-xu đã trét đất ướt lên mắt tôi và bảo tôi, hãy đi rửa ở Fontaine Siloe. Tôi tới đó, tôi rửa, mắt tôi liền mở ra và tôi thấy.
Nhưng làm sao mày tìm được vị Rabbi? Mày luôn luôn nói rằng mày bất hạnh vì mày không bao giờ được gặp ông ta, kể cả khi ông ta đi qua đây để tới nhà Jonah tại Gethsemane. Vậy mà hôm nay, bây giờ là lúc người ta không biết ông ta ở đâu.
Chiều hôm qua, một trong các môn đệ của người đã tới. Ông ta đã cho tôi 2 đồng tiền và nói, tại sao anh không tìm cách để thấy? Tôi trả lời, tôi đã tìm, nhưng tôi không bao giờ gặp được vị Giê-xu, vị làm các phép lạ. Tôi đã tìm người từ lúc người chữa cho Anadia, cô ở cùng xóm với tôi, Nhưng khi tôi đến một nơi thì người đã đi nơi khác. Ông ta bảo tôi là một trong các tông đồ của người, và điều tôi nói với người là người làm. Ngày mai anh hãy tới Bezeta và tìm nhà Giuse người Galilee buôn bán cá khô, Giuse Sephoris, ở gần cổng Herode, ở chỗ góc cua của quảng trường về phía đông, và anh sẽ thấy hoặc sớm hoặc muộn người sẽ đi qua đó, hoặc là vào trong nhà, và tôi sẽ giới thiệu anh cho thầy. Tôi nói, nhưng ngày mai là ngày Sa-bát. Tôi có ý muốn nói là người sẽ không làm gì trong ngày Sa-bát. Ông ta nói với tôi, nếu anh muốn được khỏi thì đó là đúng ngày, vì sau đó chúng ta sẽ rời thành phố, và anh sẽ không biết anh có thể gặp được người ở đâu không. Tôi còn nói, tôi nói rằng người ta bắt hại người. Tôi nghe thấy khi tôi ở cổng vào nội khu đền thờ để ăn mài, tôi cũng nói rằng bây giờ họ bắt hại người như vậy. Người sẽ muốn người ta bớt bắt hại người hơn nên người không chữa bệnh ngày Sa-bát. Và ông ta nói, hãy làm điều tôi bảo anh, và ngày Sa-bát anh sẽ thấy mặt trời. Và tôi tới đó. Ai lại không tới trong khi chính tông đồ của người đã bảo? Ông ta cũng nói với tôi là người mà người nghe lời nhiều nhất. Tôi cố ý tới đây vì anh làm tôi thương, và tôi muốn sức mạnh của người rực rỡ sau khi người ta đã khinh dễ người. Anh mù từ lúc sinh ra, anh sẽ làm cho nó rực rỡ. Tôi biết điều tôi nói, hãy đến và anh sẽ nhìn thấy. Và tôi nói tới đó, nhưng tôi chưa tới nhà Giuse thì có một người cầm tay tôi, và theo giọng nói thì không phải là ông hôm qua. Ông ta bảo tôi, anh ơi, hãy đi với tôi. Nhưng tôi không muốn đi, vì tôi nghĩ rằng ông ta sẽ cho tôi bánh và tiền, hay có lẽ quần áo, nên tôi bảo ông ta để cho tôi đi, vì tôi đã biết vị người ta gọi là Giê-xu đang ở đâu. Người đó bảo tôi, đây là Giê-xu, người đang ở trước mặt anh. Nhưng tôi không thấy gì, vì tôi mù. Tôi cảm thấy hai ngón tay dính đất ướt đụng vào tôi ở hai bên, và một giọng nói, hãy đi ngay tới Siloe, hãy rửa và đừng nói với ai. Và tôi đã làm, nhưng tôi đã thất vọng, vì tôi hy vọng nhìn thấy ngay lập tức. Và tôi đã sờn lòng tin, tưởng đó là trò giỡn chơi của những người trẻ không có con tim, và tôi hầu như từ chối đi tới đó. Nhưng tôi nghe như có tiếng nói, hãy trông cậy và vâng lời. Lúc đó tôi đi tới phong tên, tôi rửa, và tôi nhìn thấy.
Người thanh niên dừng nói, như xuất thần khi nghĩ lại niềm vui của cái nhìn đầu tiên.
Cho người đàn ông ra đây, chúng tôi muốn chất vấn ông ta.
Năm ông kêu lên, người thanh niên phăng một lối đi và ra trước cửa.
Người đã chữa cho anh đâu rồi?
Tôi không biết.
Người thanh niên nói, trong khi một người bạn của anh lèo xèo.
Đó là các luật sĩ và các thầy cả.
Làm sao anh lại không biết? Anh vừa nói là anh đã biết. Đừng nói dối với các tiến sĩ luật và các thầy cả. Hốn cho kẻ tìm cách lừa dối các chức sắc của dân.
Tôi không lừa dối ai cả. Người vô đệ đó đã nói với tôi, người ở trong nhà đó. Và điều đó là thật, vì tôi đã gần tới nơi khi tôi được cầm tay và dắt đến với người. Nhưng bây giờ người ở đâu thì tôi không biết. Người môn đệ đã bảo tôi rằng họ đi. Có lẽ họ đã đi khỏi cổng rồi.
Nhưng ông ta đi đâu?
Làm sao tôi biết được? Có lẽ đi Galilee, vì cách người ta đối xử với người ở đây.
Ngu xuẩn và bất lịch sự. Hãy coi chừng các ăn nói của mày. Cặn bã xã hội. Tao hỏi mày, ông ta đi về con đường nào?
Nhưng làm sao các ông lại muốn rằng tôi biết? Bởi vì lúc đó tôi còn mù mà. Một người mù có thể nói nơi mà một người khác đi không?
Được rồi, hãy đi theo chúng ta.
Các ông muốn dẫn tôi đi đâu?
Tới nhà các thủ lãnh Pharisee.
Tại sao? Họ có cái gì để làm với tôi? Có phải tình cờ họ đã chữa cho tôi để tôi phải cảm ơn họ không? khi tôi còn mù và tôi ăn mày, bàn tay tôi không bao giờ rờ được đồng tiền của họ, tai tôi không bao giờ nghe được từ họ một lời thương hại, và quả tim tôi không bao giờ biết đến tình yêu của họ. Tôi biết nói gì với họ? Chỉ có một người tôi phải nói cảm ơn, sao cha tôi và mẹ tôi, những người trong bao năm đã thương tôi trong bất hạnh. Đó là vị Giê-xu đã chữa cho tôi trong khi thương tôi bằng tất cả con tim của người, giống như cha mẹ tôi bằng con tim của họ. Tôi không đi tìm các Pha-ri-siêu. Tôi ở lại nhà với cha mẹ tôi để vui hưởng sự nhìn được dung mạo họ, và để cha mẹ tôi nhìn đôi mắt bây giờ được sinh ra sau bao mùa xuân, kể từ mùa xuân tôi ra đời mà không thấy ánh sáng.
Đừng quá nhiều lời. Đi, hãy theo chúng ta.
Không, tôi không đi. Đã có bao giờ các ông lau một giọt nước mắt cho người mẹ nhục nhã vì nỗi bất hạnh của tôi, hay lau một giọt mồ hôi cho người cha của tôi kiệt lực vì công việc không? Bây giờ tôi có thể làm được với hoàn cảnh của tôi, mà tôi là phải bỏ các ngài để đi theo các ông sao?
Chúng ta ra lệnh cho mày, không phải mày là kẻ ra lệnh, nhưng là đền thờ và các thủ lãnh của dân. Nếu sự kiêu căng vì được khỏi tật đã khóa kín trí khôn của mày, nên mày không nhớ rằng chúng ta lãnh đạo, thì chúng ta nhắc cho mày. Tiến lên, bước đi.
Nhưng tại sao tôi phải đi? Các ông muốn gì ở tôi?
Để mày làm một tờ công khai. Đây là ngày Sa-bát. Công việc hoàn thành trong ngày Sa-bát thì phải được ghi chép. Vì lẽ nó là tội của mày và tội tên Sa-tan đó.
Chính các ông là Sa-tan. Các ông đã phạm tội. Tôi phải tới. Tôi phải tới công khai chống lại đấng đã làm ơn lành cho tôi sao? Các ông sai rồi. Tôi chỉ đến đền thờ để chúc tụng Chúa, không làm gì hơn. Tôi đã bao năm ở trong bóng tối của tật mù, nhưng mi mắt khép kín của tôi chỉ tạo ra tối tăm cho con mắt tôi mà thôi. Còn tâm hồn tôi ở trong ánh sáng và trong ân phúc của Thiên Chúa. Nó bảo tôi rằng, dù sao tôi cũng không được làm thiệt hại cho đấng thánh duy nhất của Israel.
Đủ rồi, mày không biết rằng có hình phạt dành cho những kẻ chống lại các chức sắc của dân sao?
Tôi không biết gì cả. Tôi đang ở đây và tôi ở lại đây. Và các ông có lợi gì khi quấy rầy tôi? Các ông thấy rằng toàn thể ô phê đều về phe tôi sao?
Đúng đúng. Hãy để cho anh ta yên. Các sói rừng, Thiên Chúa che chở anh ta. Đừng đụng tới anh ta. Thiên Chúa ở với người nghèo. Thiên Chúa ở với chúng ta. Hỡi các tên đói khát và giả hình.
Dân chúng la lối hăm dọa, một trong những biểu lộ tự nhiên của người dân là sự bùng nổ phẫn uất của các kẻ bé mọn đối với những kẻ đàn áp họ, hoặc là tình yêu đối với kẻ bảo vệ họ. Và họ la lối:
khốn cho các ông nếu các ông đánh vị cứu tinh của chúng tôi, bạn của dân nghèo, đấng Mêsia ba lần thánh. Khốn cho các ông, chúng ta không sợ cơn giận của Herode cũng như của các thủ lãnh khi chúng ta muốn. Chúng ta không sợ các ông, các linh cẩu già với quai hàm móm răng, chó sói với vuốt bị cắt cụt, hống hách vô ích. Roma không muốn huyên náo và không đàn áp vị Rabbi vì người hòa bình. Nhưng họ biết các ông. Cút đi, hãy ra khỏi khu vực của những người mà các ông áp bức bằng các thuế thập phân lớn hơn là lợi tức, để có tiền thỏa mãn những khát vọng của các ông và ký kết những thị trường đáng xấu hổ. Dòng dõi Simon, những kẻ tra tấn các Eleazar thực sự, các thánh Onias, các ông khinh dễ các tiên tri. Cút ra khỏi đây.
Sự huyên náo càng lúc càng nảy lửa. Giuse Arimathi bị áp sát vào một bức tường nhỏ. Từ nãy tới giờ, ông chỉ là khán giả lưu tâm. Nhưng bất động của các sự kiện, bây giờ với sự lăn lẹ không ngờ nơi một người lớn tuổi, hơn nữa lại bị vướng vít bởi y phục với áo khoác, ông cố trèo lên để đứng ở trên bức tường thấp và hô lên:
Yên lặng, nhân chúng, và hãy nghe kỳ lão du xe.
Một, hai, mười cái đầu quay về phía có tiếng hô. Họ thấy du xe, họ kêu tên ông. Chắc hẳn ông được biết như những người thường giữ các vai trò có lợi cho dân. Và các tiếng la phẫn uất nhường chỗ cho các tiếng kêu vui mừng.
Có kỳ lão du xe, vạn tuế ông ta. Bình an và trường thọ cho người công chính. Bình an và phúc lành cho ân nhân của các kẻ khổ sở. Hãy yên lặng để du xe nói. Yên lặng.
Sự yên lặng được thiết lập không phải không khó. Và trong mấy phút, người ta nghe thấy tiếng ồn ào của suối Sidon ở bên ngoài con đường cùng. Tất cả mọi cái đầu đều quay về phía du xe. Quên đi cái đối tượng đã làm họ quay về phía đối diện. Năm kẻ khổ sở và không biết dự phòng nên đã gây ra sự ồn ào.
Hỡi dân Jerusalem, hỡi dân chúng Ophen, tại sao quý vị để mình bị mù tối bởi sự nghi ngờ và giận dữ? Tại sao quý vị thiếu kính trọng truyền thống? Quý vị là những người luôn luôn trung thành với lời luật của cha ông. Quý vị sợ điều gì? Phải chăng đền thờ là một Moloch,
thần của người Canaanê,
không chịu trả lại cái họ đã đón nhận? Có lẽ sự xét đoán của quý vị đã bị mù, mù hơn là người bạn của quý vị, mù trong tim và điếc về vấn đề công chính. Chẳng phải ích lợi sao khi một sự kiện kỳ diệu được công khai, được viết và được lưu trữ bởi kẻ có quyền cho bên niên sử của Israel? Vậy hãy cho phép, và kể cả vì danh dự cho vị Rabbi mà quý vị yêu mến, hãy cho phép kẻ được phép lạ đi để làm việc công khai về công việc mà người đã làm. Quý vị còn ngập ngừng sao? Vậy tôi đứng ra bảo đảm là sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra cho Bô-tô-mai. Quý vị biết rằng tôi không nói dối. Tôi sẽ hộ vệ anh ta tới đó như người con thân yêu của tôi. Và sau đó tôi sẽ đem anh ta trở về đây cho quý vị. Hãy tin cẩn ở tôi và đừng làm cho ngày Sa-bát trở thành ngày tội lỗi bằng cách chống lại các thủ lãnh của quý vị.
Ông ta có lý. Ta không nên. Chúng ta có thể tin ông ta. Đó là người công chính. Trong những thảo luận tốt của Đại Pháp Đình, luôn luôn có tiếng nói của ông.
Người ta thay đổi ý kiến và sau cùng la lên.
Với ông thì được. Tại chúng tôi giao phó anh ta cho ông.
Và họ nói với người thanh niên:
Đi đi, đừng sợ. Với Giuse Arimathi, anh được bảo đảm an toàn như với ba anh và còn hơn nữa.
Và họ mở vòng vây ra để người thanh niên có thể lại với Giuse. Ông xuống khỏi cái tòa án ứng biến của ông thì anh ta tới. Họ nói:
Chúng tôi cũng đi, đừng sợ.
Giuse trong y phục sang trọng bằng len quý, đặt một tay lên vai người thanh niên và họ lên đường. Y phục cũ và lạt màu với cái áo khoác cộc của anh ta quẹt vào áo dài rộng thùng thình màu đỏ. Với chiếc áo khoác đắt tiền màu đỏ đậm hơn của vị đại pháp đình viên già. Đằng sau là số 5 người và sau đó nữa là vô số dân ô phê. Đây, họ ở trong đền thờ sau khi đã băng qua các phố chính, lôi kéo sự chú ý của một số đông người. Họ giơ tay chỉ vào người trước kia mù và nói:
Nhưng đó là anh ăn mày mù phải không? Bây giờ anh ta có mắt rồi, nhưng có lẽ ai đó giống anh ta. Không, chắc chắn là anh ta, và họ dẫn anh ta vào đền thờ. Chúng ta đi coi cho biết.
Và đoàn tùy tùng càng lúc càng lớn thêm, cho tới khi các bức tường của đền thờ nuốt hết mọi người. Giuse Arimathi dẫn người thanh niên vào một phòng. Đó không phải là đại pháp đình. Một số đông đảo Pharisee và luật sĩ đang hiện diện. Giuse vào, và cùng với ông là Ba-tô-mai và số 5 người. Dân chúng ô phê bị đẩy ra ngoài sân.
Người đó đây, chính tôi dẫn anh ta đến cho các ông sau khi đã tham dự mà không bị ai thấy. Vào việc gặp gỡ của anh ta với vị Rabbi và vào sự khỏi tật của anh ta. Và tôi có thể nói với các ông rằng đây là sự kiện hoàn toàn bất ngờ đối với vị Rabbi. Người này, các ông đã nghe anh ta nói, được dẫn tới, hay đúng hơn là được mời tới nơi vị Rabbi ở bởi Judas Iscariot mà quý vị đã biết. Và tôi đã nghe, và hai vị này cũng đã nghe như tôi, vì hai ông có mặt, rằng Judas đã thúc giục thế nào để Giê-xu Nazareth làm phép lạ. Bây giờ tôi tường trình ở đây rằng, nếu có việc phạt một người nào đó, thì không phải là anh mù, cũng không phải vị Rabbi, mà là người xứ Iscariot, tác giả duy nhất của sự kiện. Vì anh ta đã gây ra một sự vận động có dự mưu. Thiên Chúa thấy rằng tôi không nói dối khi nói ra điều tôi nghĩ trong lòng. Tôi đã nói xong.
Sự tuyên bố của ông không hủy bỏ tội của ông Rabbi. Nếu môn đệ phạm tội thì ông thầy không được phạm tội. Ông ta đã phạm tội khi chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Ông ta đã hoàn thành một việc hèn hạ.
Nhổ bọt xuống đất đâu có phải là một việc hèn hạ. Đụng vào mắt người khác đâu phải là việc hèn hạ. Tôi cũng vậy. Tôi đã đụng vào anh ta mà tôi không tin là đã phạm tội.
Ông ta đã làm một phép lạ trong ngày Sa-bát. Chính điều đó là cái tội.
Tôn vinh ngày Sa-bát bằng một phép lạ là một ân huệ của Thiên Chúa và của lòng nhân từ người. Đó là ngày của người. Và Đấng Toàn Năng lại chẳng có thể cử hành nó bằng một phép lạ để làm sáng chói quyền phép của người sao?
Chúng tôi không ở đây để nghe ông. Ông không phải là kẻ bị kết án. Chính anh này là người chúng tôi muốn chất vấn. Anh hãy trả lời. Làm sao anh nhìn thấy?
Tôi đã nói rồi. Và họ cũng đã nghe tôi. Người môn đệ của vị Giê-xu này đã nói với tôi hôm qua. Hãy đến và tôi sẽ làm cho anh được chữa. Tôi đã đến và tôi cảm thấy người ta trét bùng lên tôi ở đây. Và một tiếng nói bảo tôi đi tới Salue mà rửa. Tôi làm như vậy và tôi nhìn thấy.
Nhưng anh biết ai là người đã chữa cho anh không?
Chắc chắn là tôi biết. Giê-xu. Tôi đã nói vậy với các ông rồi.
Nhưng anh biết chính xác Giê-xu là ai không?
Tôi không biết gì cả. Tôi là kẻ nghèo hèn và ngu dốt. Và tôi mù. Mới khỏi được một lúc thôi. Điều đó thì tôi biết. Và tôi biết rằng người đã chữa tôi. Nếu người có thể làm điều đó thì chắc chắn Thiên Chúa ở với người.
Đừng lộn ngôn, Thiên Chúa không ở với kẻ không giữ ngày Sa-bát. Một số người la lên, như Giuse và Pharisiu, Eliaza, Gioan và Gioan Kim bảo họ nhận xét.
Nhưng một người tội lỗi không thể làm một việc kỳ diệu như vậy.
Các ông cũng bị lôi kéo bởi cái tên bị ám đó sao?
Không, chúng tôi công minh. Chúng tôi nói rằng, nếu Thiên Chúa không thể ở với người làm phép lạ trong ngày Sa-bát, thì cũng không thể nào một kẻ không có sự trợ giúp của Thiên Chúa mà làm được cho kẻ mù từ lúc sinh ra nhìn thấy.
Eliaza nói cách bình tĩnh, và những người tốt khác đồng ý với ông.
Vậy ma quỷ thì các ông để nó vào đâu?
Các kẻ xấu cau có la lên.
Tôi không thể tin. Và các ông cũng không thể tin rằng ma quỷ có thể làm những việc để cho người ta ca tụng Chúa.
Pharisiu Gioan nói.
Nhưng ai ca tụng người?
Người thanh niên, cha mẹ anh ta, toàn thể Orphan và tôi cùng với họ. Và cùng với tôi là tất cả những ai công chính và kính sợ Thiên Chúa một cách thánh thiện.
Giuse đối đáp. Những người xấu sượng sùng, xấu hổ. Chỉ biết bắt bẻ, liền quay về với Sidonia, còn gọi là Bartomai.
Mày nói thế nào về kẻ đã mở mắt cho mày?
Đối với tôi, đó là một tiên tri, và còn lớn hơn Elia đối với con trai bà quá thành Sirapta. Vì Elia làm cho linh hồn của đứa trẻ trở về với nó. Nhưng vị Giê-xu này đã cho tôi cái mà tôi không bao giờ bị mất. Tôi chưa bao giờ có nó. Cái nhìn. Và nếu trong nháy mắt không có cái gì cả ngoại trừ một tí bùn, người đã làm cho tôi hai con mắt, trong khi mẹ tôi suốt 9 tháng với thịt và máu bà bà đã không thành công làm nó cho tôi. Vậy là người phải lớn như Thiên Chúa, Đấng đã làm ra con người với một tí bùn.
Cút đi, cút đi. Lộng ngôn, dối trá, bị mưu chuộc. Và họ đuổi anh ta như kẻ bị đầy hỏa ngục.
Tên đó nói dối, chuyện đó chẳng thể có thật. Mọi người đều có thể nói rằng kẻ đã mù từ lúc sinh ra thì không thể nào khỏi được. Có lẽ người nào đó giống như Bartimai và tên Nazareth đã chuẩn bị, hoặc là Bartimai không bao giờ mù.
Trước sự quả quyết kinh ngạc này, Giuse Arimathi đối đáp:
sự thù ghét làm cho người ta thành mù. Điều đó người ta đã biết từ thời Cain, nhưng nó làm cho ra ngu xuẩn thì người ta chưa biết. Các ông nghĩ rằng một người đang ở tuổi nảy nở trọn vẹn của tuổi trẻ mà lại giả mù để chờ một biến cố rực rỡ, suy đoán ra và rất xa xôi sao? Hay là cha mẹ Bartimai không biết con của họ, hay là họ thích ứng với việc nói dối này sao?
Tiền bạc có thể làm tất cả, mà họ là những người nghèo.
Vị Nazareth còn nghèo hơn họ.
Thằng nói dối đã qua tay ông ta những món kết xù,
nhưng nó không lưu lại đó lúc nào. Những món này thuộc về các người nghèo, nó phục vụ điều tốt, không phải cho việc dối trá.
Anh bảo vệ hắn ta chừng nào, mà anh lại là một trong số kỳ lão.
Dù xe có lý, phải nói sự thật, cho dù ở bất cứ địa vị nào.
Eliaza nói:
hãy chạy đi gọi tên mù và hãy dẫn hắn ta trở lại đây, và mấy người khác đi tìm cha mẹ hắn và dẫn họ tới đây.
Echias la lên khi ông tới mở cửa ra hết cỡ và ra lệnh cho mấy người đang chờ ở bên ngoài. Miệng ông ta hầu như đầy bọt rãi vì sự phấn uất bóp nghẹt ông. Người chạy phía này, kẻ chạy phía kia. Người thứ nhất trở lại là Sidonia Bartimai với vẻ ngạc nhiên và khó chịu. Họ chồng anh ta trong một góc và nhìn anh ta như bầy chó săn nhìn con thịt. Rồi sau một lát, đây, cha mẹ anh ta tới cùng với đám đông bao quanh.
Ông bà vào trong, các người khác ở bên ngoài.
Hai người kinh ngạc đi vào, và họ thấy con họ ở đằng kia, tận đáy phòng, vẻ lằn mặn, nhưng trong tình trạng như bị bắt. Bà mẹ rên rỉ:
con ơi! Đáng lẽ nay là ngày đại lễ cho chúng ta.
Hay nhà chúng ta, người này là con ông bà phải không?
Phải, đó là con trai chúng tôi. Các ông muốn đó là ai, nếu không phải là nó?
Các người chắc chắn chứ?
Người cha và người mẹ quá sững sờ bởi câu hỏi tới nỗi trước khi trả lời, họ nhìn nhau.
Trả lời đi.
Thưa ông Pharisêu quý phái, ông có thể nào nghĩ rằng một người cha và một người mẹ có thể lầm lộn đứa con của họ không?
Người cha nói cách khiêm nhường.
Nhưng các người có thể thề rằng đúng, rằng các người đã không được yêu cầu vì một món tiền để nói rằng đây là con của các người, trong khi đây là một người khác giống như nó.
Yêu cầu để nói, nhưng bởi ai chứ? Thề à? Sẵn sàng 1000 lần, trên bàn thờ và nhân danh Thiên Chúa, nếu các ông muốn.
Họ xác nhận với đầy quả quyết, tới nỗi người ưa ngạc nhất cũng phải lúng túng. Nhưng các Pharisêu không lúng túng, họ hỏi:
nhưng còn các người không mù từ lúc sinh ra chứ?
Có chứ, nó sinh ra đã như vậy, với 2 mí mắt nhắm nghiền và ở dưới trống rỗng. Không có gì hết.
Vậy làm sao bây giờ nó nhìn thấy? Nó có 2 con mắt, mà trên đó mí mắt mở ra. Các người không muốn nói là con mắt có thể tự phát sinh ra như vậy, giống như các bông hoa về mùa xuân, và mí mắt nhất định sẽ mở ra, giống như các cánh hoa của bông hoa.
Một Pharisêu khác nói với cái cười châm biếm:
chúng tôi biết rằng đứa này là con trai chúng tôi đã gần 30 năm nay,
và nó sinh ra đã mù. Nhưng làm sao bây giờ nó lại nhìn thấy? Chúng tôi không biết. Và chúng tôi không biết ai đã mở mắt cho nó. Ngoài ra, quý vị hãy hỏi nó. Nó không ngu dốt và nó không phải là đứa trẻ. Nó đã khôn lớn. Quý vị hãy hỏi nó và nó sẽ trả lời cho quý vị.
Các người nói dối. Trong nhà các người, nó đã kể nó đã được chữa ra sao và bởi ai?
Hai bậc vị vọng đã đi theo người mù lúc trước kêu lên.
Chúng tôi quá ngây ngất sững sờ vì sự ngạc nhiên đến nỗi chúng tôi không nghe.
Hai người nói đề tự biện hộ. Các Pharisêu lại quay về Sidonia, Bartimai.
Mày, tiến lại đây và hãy tôn vinh Thiên Chúa nếu mày có thể. Mày không biết rằng kẻ đã động tới mắt mày là tên tội lỗi ư? Mày không biết, vậy hãy học cho biết. Chúng ta nói cho mày, chúng ta biết hẳn.
Nhưng cái đó sẽ là như các ông nói. Đối với tôi, đó là kẻ tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng, trước đây tôi mù, mà bây giờ tôi nhìn thấy, và thấy tỏ tường.
Nhưng hắn đã làm gì cho mày? Hắn đã mở mắt cho mày thế nào?
Tôi đã nói điều đó với các ông, và các ông đã nghe tôi. Bây giờ các ông lại muốn nghe nữa sao? Tại sao? Có lẽ các ông cũng muốn trở thành môn đệ của người.
Ngu xuẩn! Mày hãy là môn đệ của hắn. Chúng ta là môn đệ của Môsê. Chúng ta biết tất cả về Môsê. Và chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông. Còn người này, chúng ta không biết gì cả. Không biết hắn từ đâu đến, và hắn là ai. Và không có một điểm lạ trên trời nào chỉ cho thấy hắn là tiên tri.
Chính xác là ở ngay ở đây, là nơi các ông tìm thấy sự kỳ diệu. Các ông không biết người là ai và người ở đâu tới, và các ông nói không có việc phi thường nào chỉ cho thấy là người công chính. Nhưng người đã mở mắt cho tôi, điều mà không ai trong chúng ta ở Israel có thể làm. Ngay cả tình yêu của mẹ tôi và các hy sinh của cha tôi. Nhưng một điều mà tất cả chúng ta, các ông cũng như tôi đều biết là Thiên Chúa không nhận lời kẻ tội lỗi, nhưng nhận lời kẻ kính sợ người và làm theo ý muốn của người. Người ta chưa hề nghe nói có ai trong toàn thể thế giới đã có thể mở mắt cho người mù từ lúc sinh ra. Nhưng điều này Giê-xu đã làm. Nếu người không phải là Thiên Chúa thì người đã không thể làm.
Mày hoàn toàn sinh ra trong tội lỗi. Mày có tâm hồn dị dạng hơn cơ thể dị dạng của mày, mà mày muốn giảng bài cho chúng ta ư? Cút đi, rắn con khốn khiếp, và hãy là Satan cùng với đứa đã quyến rũ mày. Cút đi, tất cả, cùng đinh ngu dốt và đàn bà tội lỗi.
Và chúng đuổi họ ra ngoài, người con, người cha và người mẹ, tựa như ba người cùi. Ba người đi ra mau lẹ, các bạn họ theo sau, nhưng vừa ra khỏi nội khu, Sidonia quay lưng lại và nói,
các ông hãy ở lại, và hãy nói cái gì các ông muốn. Điều chân thật là tôi nhìn thấy, và tôi ca ngợi Thiên Chúa, còn Satan, chính các ông sẽ là nó, chứ không phải đấng tốt lành đã chữa cho tôi.
Nín đi con, miễn là việc này không làm nguy hại gì cho chúng ta là được.
Bà mẹ rên rỉ.
Ôi mẹ ơi, không khí của cái phòng đó đã đầu độc tâm hồn mẹ. Trong đau đớn của con, mẹ đã dạy con ca ngợi Thiên Chúa, mà bây giờ trong niềm vui mẹ không biết cảm ơn người, mà lại sợ loài người sao? Nếu Thiên Chúa đã yêu con dường ấy và yêu mẹ dường ấy, đến nỗi đã cho chúng ta phép lạ, chẳng lẽ người lại không bảo vệ chúng ta khỏi tay một nhóm người sao?
Bà ơi, con bà có lý. Chúng ta hãy lên giáo đường của chúng ta để ca tụng Chúa, vì họ đã đuổi chúng ta khỏi đền thờ. Chúng ta hãy mau mau tới đó trước khi chấm dứt ngày Sa-bát.
Và nhấn bước, họ biến mất trong các con đường của thung lũng.
một sớm mùa thu ngồi bên đồn đình, bình minh ngồi chờ đợi Chúa đi qua, vẫn xin cứu chữa mù loà, ngày thương mơ mắt. Như người mù được thấy ánh sáng, cho con được thấy thiếu sót của con, và thấy yêu đuối tội lỗi nơi con, cho con sáng mắt sáng lòng, niềm tin cậy trông. Chúa hỡi xin thương, thương con mù loà, mù trong tâm hồn. Xin cứu chữa, Chúa rất nhân từ, con van xin Ngài mở mắt hồn con. Như một người mù trở nên chứng nhân, lạy Chúa giờ đây đoàn con. Lòng thanh nguyên cầu cùng Chúa quan nhân, cho con thấy Chúa một lần, lời con kêu khơi. Mắt sáng lòng mù đừng đi đâu tới, cho con được ánh sáng Chúa rọi soi, và thấy chính Chúa hiện hữu nơi nơi, cho con biết sống với đời, đời ai lẽ.
Phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.